Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Bắc Âu năm 2022 có tiêu đề Đề cao tâm tính và cứu người trong đại dịch. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 18 tháng 2 năm 2023. Kính chào sư phụ tôn kính. Chào các đồng tu. Ngày đầu năm mới 2020, tôi ra xe để đi tham dự sự kiện quảng bá cho đoàn nghệ thuật Sấn Duyên sẽ đến Stockholm biểu diễn từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 1. Tôi đứng cạnh xe, nhìn lên bầu trời thấy xuất hiện một cảnh sắc rực rỡ, ngập tràn màu hồng và màu đỏ. Một người hàng xóm cũng đậu xe và bước ra. Chúng tôi cùng đứng đó nhìn ngắm bầu trời mỹ lệ. Có một câu ngạn ngữ cổ trong dân gian từ thế kỷ 16. Nguyên đán tảo thần thiên biến hồng, nhất niên hội hữu đại bi thống. Buổi sáng năm mới bầu trời chuyển đỏ, sẽ là một năm đầy thống khổ. Tôi vẫn luôn làm quảng bá Sấn Duyên tại một trung tâm thương mại ở trung tâm Stockholm. Chúng tôi đã nỗ lực bán hết vé trước buổi diễn đầu tiên. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi khi Sấn Duyên đến Stockholm biểu diễn. Sau đó, đoàn tiếp tục lưu diễn ở châu Âu. Vài tuần sau, có tin tức về một chủng virus lạ đang lan truyền ở Vũ Hán, Trung Quốc. Các biện pháp hạn chế dịch bệnh lây lan được thực hiện trên toàn cầu. Tuần lưu diễn của Sấn Duyên buộc phải hủy bỏ. Trên TV đang nói về tình hình dịch bệnh ở Ý, giống như sư phụ đã từng giảng. Đến khi thấy người chết đầy đường, thì người ta sẽ ở trạng thái nào? Những gì con người không tin, những gì trong lịch sử vẫn bị con người coi là mê tín ấy, đều sẽ xuất hiện. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003. Lần đầu tiên đọc đến đoạn pháp này, tôi đã có ấn tượng sâu sắc. Trên lý thuyết, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những sự việc đáng sợ thế này. Nhưng khi chúng sinh bắt đầu bị đào thải, tôi vẫn cảm thấy việc này thật khó tin. Vừa nghe nói Sấn Duyên phải hủy bỏ lưu diễn ở các nước châu Âu khác, phản ứng đầu tiên của tôi là việc này không đúng. Sấn Duyên đến để cứu người, nhất định là cựu thế lực đang can nhiễu Sấn Duyên. Sư phụ giảng, hiện nay xuất hiện một loại tình huống, các nơi có học viên bảo mọi người phát chính niệm tập thể, giải thể lần virus trùng cộng, viêm phổi Vũ Hán này. Không phải thế đâu, chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử. Trích, Lý Tính. Khi đọc bài kinh văn này, tôi đã ý thức được lý giải ban đầu của tôi là sai. 1. Cứu người trong thời đại dịch. Trong những năm qua, chúng tôi đã tổ chức định kỳ các hoạt động vài lần một tuần tại trung tâm Stockholm, thu hút được sự quan tâm của người dân đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mùa hè tại các điểm du lịch còn có du khách đến từ Trung Quốc. Mỗi ngày chúng tôi đều có hoạt động giảng chân tướng. Điều kiện thời tiết hay bất cứ chướng ngại nào cũng không ngăn trở được chúng tôi. Khi trời mưa, có học viên hỏi chúng tôi có cần ngừng lại không? Tôi hay nói đùa rằng, chúng tôi đã dính ướt rồi, nên cứ tiếp tục thôi. Có học viên đã chuẩn bị bạt che mưa cho bản thông tin chân tướng và bảng trưng bày của chúng tôi. Trong ngày dự báo có mưa, các học viên đều mang theo ô hoặc áo mưa. Thực ra trong thời gian diễn ra hoạt động rất ít có mưa, nhưng đôi lúc cũng có mưa trước hoặc sau hoạt động, hoặc giữa chừng với một trận mưa ngắn. Chúng tôi không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục giảng chân tướng. Trong thời gian đại dịch, có học viên làm hướng dẫn du lịch nói, do Trung Quốc phong tỏa nghiêm ngặt, mấy năm tới sẽ không có khách du lịch đến từ Trung Quốc. Cảm giác này rất kỳ lạ. Các hoạt động giảng chân tướng tại các điểm du lịch trong nhiều mùa hè qua giờ đã nhanh chóng biến mất. Không chỉ từ Trung Quốc, số lượng khách du lịch đến từ các quốc gia khác cũng giảm rất nhiều do đóng cửa biên giới. Các quốc gia khác cũng phải đối mặt với những hạn chế phòng chống dịch nghiêm ngặt, người dân không được xuất ngoại. Ban đầu, khi các hạn chế kiểm dịch còn ít áp dụng ở Thụy Điển, chúng tôi vẫn có thể triển khai hoạt động. Đứng trước nỗi sợ hãi dịch bệnh lây lan toàn xã hội, chúng tôi thấy cần phải thay đổi phương thức hoạt động. Các câu hỏi lần lượt được đặt ra. Tiếp tục tổ chức các hoạt động giảng chân tướng có thích hợp nữa không? Khi phát tờ rơi, chúng tôi có khiến mọi người khác sợ không? Mọi người sẽ nhìn nhận thế nào khi chỉ còn duy nhất chúng tôi vẫn tổ chức các sự kiện ở nơi công cộng? Hiểu rằng giảng chân tướng là không thể gián đoạn, tôi lập bảng kế hoạch để mọi người đăng ký tham gia các hoạt động. Chúng tôi đứng cách nhau 2 mét khi luyện công. Chỉ có một số ít học viên phát tờ rơi, duy trì khoảng cách với người đi đường khi phát tờ rơi, như vậy sẽ không làm mọi người sợ. Một học viên Trung Quốc nói, dường như chỉ có Thụy Điển là còn có thể tiếp tục hoạt động giảng chân tướng. Tại các quốc gia khác đều không thể duy trì hoạt động này. Các bài báo của Minh Huệ về hoạt động của chúng tôi trở nên quan trọng hơn vì các tập san giảng chân tướng ở Trung Quốc đại lục đang thiếu những báo cáo về hoạt động tại hải ngoại. Tôi ý thức được chúng tôi là một phần của bức tranh lớn. Điều quan trọng là chúng tôi cần tiếp tục tổ chức các hoạt động hàng tuần như đã làm trước khi xảy ra dịch bệnh. Số người đi lại ở trung tâm thành phố cũng giảm nhanh chóng, nhưng vẫn có một số người không e ngại tình hình dịch bệnh. Còn có nhiều người trẻ tuổi đến Stockholm từ các quốc gia khác để chạy trốn khỏi sự phong tỏa nghiêm ngặt. Những người này được truyền thông gọi là người tị nạn virus corona. Chúng tôi gặp được hàng trăm người trong mỗi sự kiện. Thái độ tích cực ủng hộ của họ đối với Đại Pháp đã cổ vũ và khích lệ chúng tôi. Thụy Điển cũng đã bắt đầu tiến hành hạn chế hoạt động nhóm tại nơi công cộng, cuối cùng chỉ cho phép nhóm tối đa 8 người. Ngày 25 tháng 4 năm 2021, khi tiến hành hoạt động kỷ niệm 22 năm phản bức hại cạnh Đại sứ quán Trung Quốc ở Gades, Stockholm, chúng tôi chỉ có 8 học viên tham gia, cộng thêm một học viên là nhiếp ảnh gia của kênh truyền thông. Ngày hôm đó gió rất lớn, rất khó dựng biểu ngữ. Khi học viên chụp ảnh đang cố gắng giúp chúng tôi dựng biểu ngữ, một cảnh sát đi tới với vẻ mặt tức giận nói, hiện tại các anh có 9 người, phải bớt đi một người, nếu không tôi sẽ hủy giấy phép tổ chức hoạt động. Tôi nói, vâng, chúng tôi tuân thủ ngay, rồi bảo học viên chụp ảnh đứng ra xa một bên. Toàn bộ khu gai đét rộng lớn, hầu như không có một ai. Toàn cảnh tượng cảm thấy rất kỳ lạ. Vì tình hình dịch bệnh, điểm học Pháp của chúng tôi cũng tạm thời dừng. Chúng tôi phải tìm địa điểm mới, lúc đầu là một thư viện đã hư hỏng và cuối cùng tìm được tầng hầm, khu nhà ở của con trai một học viên. Tại đó, mỗi lần học Pháp, chúng tôi cũng tối đa là 8 người theo quy định hạn chế. Chúng tôi buộc phải sử dụng bảng kế hoạch để đăng ký học Pháp luân phiên, để ai cũng đều có thể tham gia học Pháp nhóm. 2. Vaccine COVID. Khi chính phủ bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID mới, tôi cảm thấy cái này không liên quan tới mình. Nhưng dần dần, những tranh luận xung quanh vấn đề tiêm hay không tiêm vaccine trong xã hội bắt đầu trở nên kịch liệt, chính sách hộ chiếu vaccine ra đời. Lúc đầu tôi nghĩ, đây có lẽ là một phần rất tự nhiên trong quá trình chính pháp. Giữa người và người phát sinh mâu thuẫn, ngày càng xảy ra nhiều xung đột bất đồng. Sau đó tôi nghe nói, một số học viên ở nước khác đã đi tiêm để có hộ chiếu vaccine và có thể ra ngoài giảng chân tướng. Quan điểm của tôi rất kiên định. Tôi nhớ lời sư phụ giảng. Chúng ta còn có học viên đến bệnh viện làm cong mấy cái kim tiêm. Cuối cùng ống thuốc cũng phụt ra ngoài, không có vào thân thể. Anh ta hiểu ra, Ái chà, mình là người luyện công kia mà, mình không tiêm nữa. Lúc ấy anh ta mới nghĩ ra là không nên đi tiêm. Trích bài giảng thứ 6, chuyển pháp luân. Về sau, trong kinh văn mới hãy tỉnh sư phụ giảng. Khi cứu người, thì chư vị giúp rất nhiều người tiêu diệt các virus vi khuẩn mạnh gấp trăm nghìn lần ôn dịch. Ấy vậy, trong thời dịch bệnh, chư vị không đối đãi bản thân cho ngay chính. Có người sợ bị truyền nhiễm, có người kiên quyết không tiêm phòng dịch. Những lúc như thế, chư vị có xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp chăng? Trích, hãy tỉnh. Tôi ý thức ra bản thân đối đãi với sự việc này quá tuyệt đối. Cứu người là vô điều kiện, cần có tâm từ bi siêu việt khỏi người thường. 3. Đề cao tâm tính. Trong một lần chia sẻ sau buổi học pháp tập thể, một học viên đã chỉ trích một quyết định mà tôi đã đưa ra với vai trò người điều phối. Vị học viên này rất bình tĩnh và cầu thị. Sau đó có học viên khác lại mượn cơ hội này để chỉ trích những việc tôi làm, còn góp ý về tính cách và các loại khuyết điểm của tôi. Trong tâm tôi rất bình tĩnh, tôi biết đây là sư phụ muốn khảo nghiệm tâm tính của tôi. Tiếp theo một học viên khác bắt đầu chỉ trích tôi. Người này còn có thái độ tức giận bất bình. Anh ấy cúi mặt xuống bàn, kể ra từng sự việc mà tôi đã làm và nói với anh ấy. Tôi để ý thấy trong tâm tôi bắt đầu có chút không thoải mái, đồng thời cũng ý thức được đối với tôi đây là một cơ hội lớn. Tôi nhìn vị học viên này, anh ấy còn không muốn nhìn mặt tôi, sau khi nói xong liền đứng dậy rời đi. Tôi không mong muốn biện hộ hay cải chính cho bản thân. Tôi đối với học viên ấy không oán hận, cũng không thay đổi cách nhìn về họ. Nhìn những học viên đã phê bình tôi cảm giác như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó một học viên nói, bị mắng nhiều như vậy, ăn thử bánh quy con gái tôi làm đi. Mọi người đều cười. Tôi cảm thấy sư phụ đang dùng sự hài hước thân thiện của bà ấy để khích lệ chúng tôi. Sau này vị học viên chỉ trích tôi nặng nề đã chân thành xin lỗi tôi. 4. Buông bỏ chấp trước vào các vấn đề xã hội. Xung đột trong xã hội hiện nay ngày càng trở nên căng thẳng, tranh luận chính trị cũng đang không ngừng xảy ra. Những thứ này vô hình chung cũng ảnh hưởng đến tôi. Một cách vô thức, tôi hy vọng những người có giá trị quan truyền thống có thể được đối xử công bằng trong những cuộc tranh luận xã hội. Sư phụ giảng, hiện nay còn có một số người trong các học viên rất chấp trước vào các vấn đề của xã hội như chính trị và tranh luận của người thường. Đừng quên chúng ta là làm gì. Chư vị không có nghĩa vụ cải biến xã hội. Xã hội ngày hôm nay đã đến thời cuối cùng rồi. Hết thảy những biểu hiện xấu tệ kia đều không tránh khỏi. Tất cả những gì chúng ta làm chỉ là cứu người. Vũ trụ cũ kia thì để nó ra đi thôi. Còn cứu các sinh mệnh tới vũ trụ mới là trách nhiệm của chư vị. Cứu con người thế gian tới pháp chính nhân gian và phục hưng văn hóa truyền thống mới là những gì mà pháp chính nhân gian cần thiết cho thời kỳ tiếp theo. Trích, hãy tỉnh. Sau khi đọc kinh văn hãy tỉnh của sư phụ, tôi nhận ra hết thảy đều do nhân tính biến thành xấu. Không ai có thể cản trở sự bại hoại của nó. Tôi tĩnh tâm lại, không còn để ý tới những mâu thuẫn trong xã hội nữa. Trên đây là những lý giải dựa trên tầng thứ tu luyện của bản thân. Nếu có điều gì không thích hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm tạ sư phụ tôn kính. Cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.